này, cúng tiền công đức thường là những đối tượng nào? Nếu thực hiện mở tài khoản và bộ tài chính sẽ quản lý tiền công đức của chùa thì có đúng với tâm nguyện của người dân đến cúng hay không?
Thông thường á, cúng công đức là các Phật tử và những người yêu quý mến lý tưởng cũng như là chân lý, đạo đức, thiền định và trí tuệ của đạo Phật. Và mục đích là để giúp cho các Phật sự ở ngôi chùa mà họ tới sinh hoạt được thành tựu một cách mỹ mãn. Do đó tôi cho rằng cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài chắc chắn sẽ không tán đồng với dự thảo nêu trên. Bởi vì chúng ta phải phân định sự khác nhau rất rõ ở đây giữa hai khái niệm. Thứ nhất là tiền công đức, thứ hai đó là tiền nhà nước. Tiền công đức là tiền cúng cho một ngôi chùa, trong đó gồm có tăng đoàn thường trú và ni đoàn thường trú, cũng như là các Phật sự, việc nhân đạo mà ngôi chùa đó có thể tiến hành để phụng sự dân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hữu an dân. Tiền cúng nhà nước là cúng cho các hoạt động công ích mà nhà nước khởi xướng hoặc là chủ trương, chẳng hạn như là quỹ phòng chống vaccine COVID-19 v.v. Thì ở đây chúng ta thấy rõ là gì? Quần chúng ta muốn cúng dường công đức, tức là bỏ ra một cái khoản để hỗ trợ cho sinh hoạt phí cũng như là các hoạt động Phật sự, các hoạt động nhân đạo, an sinh xã hội do ngôi chùa tổ chức, chứ người ta không hề cúng cho nhà nước. Vì như vậy thì việc mà nhà nước và dự thảo để Bộ Tài chính quản lý về vấn đề chi thu tiền công đức ở tại các cơ sở tôn giáo nói chung, trong đó có cơ sở Phật giáo nói riêng đó, thì tôi cho rằng là hoàn toàn không phù hợp. Và so với các quốc gia trên toàn cầu đó, thì cũng chưa có một quốc gia nào theo tôi được biết đến thời điểm hiện nay có cái chủ trương đó. Thì cái đó nó sẽ tạo cái nền tảng mà những thành phần chống đối nhà nước Việt Nam đó có thêm cái cơ hội và lý do để tiếp tục chống đối rằng đó là nhà nước can thiệp quá nhiều vào sinh hoạt tôn giáo ở tại Việt Nam, ngay cả vấn đề tiền công đức, tiền cúng dường của bá tánh đối với các chùa hay là các tín hữu đối với nhà thờ vân vân. Thì tôi cho rằng là điều này đó hoàn toàn á, nó làm cho chính sách tự do tôn giáo của Việt Nam sẽ bị ngộ nhận một cách rất là nghiêm trọng. Như vậy đặt trên bàn cân á, thứ nhất là nó không phù hợp với thông lệ quốc tế, và thứ hai đó là nó tạo ra rất nhiều các ngộ nhận và sự chống phá, do đó đó lợi bất cập hại. Cho nên tôi kiến nghị đó là không nên đưa cái phần công đức phí vào cái hạng mục bị nhà nước quản lý. Bởi vì việc đó thì tôi đoán rằng đó là cộng đồng Phật tử sẽ phản đối một cách rất là nghiêm trọng, và điều đó thì nó không tốt cho chính sách của nhà nước về vấn đề an dân.
Tại điều 6 của thông tư quy định về báo cáo lưu trữ tài chính, báo cáo quyết toán của chùa nơi mà các nhà tu hành của tôn giáo đó đang sinh sống mà phải thống kê và báo cáo lưu trữ tất cả mọi thứ trong sinh hoạt hàng ngày của họ cho cơ quan nhà nước. Việc này rất phiền hà. Liệu quyền riêng tư và quyền tự do dân chủ của họ có bị xâm phạm không?
Tôi cho rằng là quyền riêng tư trong vấn đề tiếp nhận nguồn cúng dường và cái quyền tự do của các vị làm công tác tôn giáo tại các cơ sở tôn giáo, bao gồm tăng ni tại các chùa, chức sắc chức việc trong các tôn giáo khác đó, chắc chắn là sẽ dấy khởi lên một cái làn sóng domino phản đối nếu như dự thảo này được thông qua. Như tôi vừa nêu đó, thì khắp thế giới thì chưa có quốc gia nào đó là bộ tài chính ở đó, đó quản lý và yêu cầu các cơ sở tôn giáo phải báo cáo chi thu. Thông thường đối với những cái cơ sở trực thuộc nhà nước, nhận tiền nhà nước, hoặc là những di tích văn hóa lịch sử cấp thành phố, cấp quốc gia, hay là những di sản văn hóa thế giới, v.v. thường là tiếp nhận cái nguồn chi phí của nhà nước trong vấn đề trùng tu, bảo tồn, vận hành. Do đó thì cần phải có những cái báo cáo tài chính rất là minh bạch để đảm bảo cái nguồn chi thu đó nó không đi vào cái túi riêng. Còn các sinh hoạt tôn giáo đó là lĩnh vực rất là đặc thù mà việc nhà nước, cụ thể là Bộ Tài chính đó, sẽ làm cái công việc yêu cầu các cơ sở tôn giáo báo cáo, thì tôi cho rằng đó, nó rất là nhập nhằng và nó làm sai chức năng. Tôi nói ví dụ như là các tổ chức từ thiện như là Hội Chữ Thập Đỏ chẳng hạn, thì về bản chất là nó thuộc về tổ chức an sinh xã hội của nhà nước mà còn chưa có bị yêu cầu là phải báo trình toàn bộ cái chi phí cho nhà nước hàng tháng. Thì huống hồ việc đó mà đem áp dụng đối với các cơ sở tôn giáo thì tôi cho rằng là hoàn toàn không phù hợp. Như vậy thì khi mà các nhà dự thảo về luật đó cũng nên tìm hiểu về thông lệ quốc tế về luật pháp đối với các cái cơ sở tôn giáo, chứ mà không đó thì nó dẫn tới nhiều cái phản ứng trái chiều mà vốn nó làm cho các thế lực thù địch ở nước ngoài và những phần tử chống đối có thêm cái cơ hội để tấn công chính sách tự do tôn giáo của Việt Nam. Còn về phương diện quản trị ở các cơ sở tôn giáo đó thì tự thân giáo hội của tôn giáo đó phải có những hướng dẫn về việc áp dụng phần mềm quản trị tài chính thu chi nhằm mà đảm bảo được cái sự minh bạch cũng như là sử dụng đúng mục đích. Theo đó đó thì những người phát tâm cúng tiền công đức đối với Phật giáo hay là đóng góp cái nguồn chi phí vận hành cho các cơ sở tôn giáo khác đó, thì ta cảm thấy an tâm rằng đó là mình chọn mặt ghế vàng đúng nơi. Ở châu Âu đấy thì có một số tôn giáo thì tín đồ đó phải đóng thuế có khi là 3%, 4% thu nhập của mình vào mỗi cuối tháng và chuyển thẳng vào ngân hàng của giáo hội đó, giáo hội mà họ đi theo. Thì tất cả những việc này đó thì hoàn toàn cũng không có hề có báo cáo tài chính chi thu hàng tháng cho Bộ Tài chính. Cho nên là chúng tôi cho rằng là các thành viên tham gia vào nhóm dự thảo đó đã đặt vấn đề một cách đó là nó lạc đề, không phù hợp. Cho nên tôi nghĩ rằng đó dự thảo này đó về cái mục mà báo cáo tài chính đối với các cơ sở tôn giáo hàng tháng thì nên bỏ đi, mà không thì lợi bất cập hại. Mà lập ra một cái chính sách mà dẫn đến cái tình trạng lợi bất cập hại thì tôi cho rằng là chính sách nó không có thông minh. Đang khi đất nước Việt Nam chúng ta đang phát triển để nỗ lực trong vòng một vài thập niên tới theo kịp được các nước tiến bộ thuộc hàng bậc nhất ở thế giới này, thì chúng ta cũng nên nghiên cứu về thông lệ luật pháp quốc tế. Chứ còn mình đặt ra một cái dự thảo luật mà nếu mà áp dụng đó, thì nó không giống ai, mà không giống ai như thế đó thì cái việc mà rắc rối đó nó dẫn đến rất nhiều các cái tình huống nó không đáng có. Cho nên tôi kiến nghị là ban dự thảo nên bỏ đi các cái quy định nêu trên và làm thế nào đó để thúc đẩy các cơ sở tôn giáo trong vấn đề quản trị tài chính đó, trở nên minh bạch nội bộ, nhưng cũng đừng nên can thiệp quá sâu, bởi vì theo hiến pháp đó, thì chúng ta được quyền tự do sinh hoạt tôn giáo hoặc là không theo tôn giáo. Mỗi cái tổ chức thì cũng phải tự chịu trách nhiệm minh bạch về cái nguồn tài chính ở trong nội bộ tổ chức của mình. Còn chúng ta có các cái hoạt động thanh tra, khi có những cá nhân hay tập thể tố giác thì có thể tiến hành để xác minh xem là cái nguồn quỹ hoặc là thu nhập đó ở cái cơ sở tôn giáo đó có minh bạch hay không, có sử dụng đúng mục đích hay không và có phù hợp với luật pháp hay không. Còn can thiệp quá sâu như dự thảo là hoàn toàn phản tác dụng, chẳng những nó không phản ánh được cái sự tiến bộ về việc làm luật mà nó còn tạo nhiều cái sơ hở rất lớn và nghiêm trọng, chết người, dẫn đến cái việc tạo cơ hội cho những phần tử không thích chính phủ Việt Nam có cơ hội tấn công Việt Nam. Thì đây là những điều mà tôi nghĩ rằng là cần phải xem xét lại và bỏ đi những cái phần mà nó trở nên là không thích hợp đó trong cái bản dự thảo.